Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Material Science and Engineering Introduction của William D. Callister Jr. là giáo trình nhập môn về khoa học và kỹ thuật vật liệu, hướng chủ yếu tới sinh viên kỹ thuật đã có nền tảng toán, hóa và vật lý cơ bản. Thay vì xem vật liệu chỉ như những nguyên liệu có sẵn để lựa chọn, sách trình bày chúng như các hệ có cấu trúc, quá trình chế tạo và tính chất liên kết chặt chẽ với nhau. Phạm vi bao quát từ kim loại, gốm và polymer đến composite và các vật liệu phục vụ công nghệ hiện đại. Trục lập luận quan trọng nhất là mô hình cấu trúc, xử lý, tính chất và hiệu năng. Nghĩa là thành phần và cấu trúc ở cấp nguyên tử hay vi mô ảnh hưởng đến cách vật liệu được gia công rồi quyết định độ bền, độ dẫn điện, khả năng chống ăn mòn hoặc độ bền nhiệt của chi tiết. Sách cũng kết nối nền tảng khoa học với các quyết định kỹ thuật như thử nghiệm, dự báo hư hỏng, chọn vật liệu và thiết kế sản phẩm. Đây là một khảo sát rộng, có tính hệ thống hơn là chuyên khảo chỉ tập trung vào một nhóm vật liệu riêng lẻ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mối liên hệ cấu trúc, gia công, tính chất và hiệu năng là khung tư duy trung tâm, điểm cốt lõi của sách là chuỗi quan hệ giữa cấu trúc, quá trình gia công, tính chất và hiệu năng sử dụng. Đây không chỉ là cách sắp xếp chương mục, mà là công cụ để giải thích vì sao cùng một nguyên tố hoặc cùng một loại vật liệu lại có thể cho kết quả kỹ thuật rất khác nhau. Cấu trúc được xem xét ở nhiều cấp, từ liên kết nguyên tử, cách nguyên tử sắp xếp trong mạng tinh thể, đến hạt, pha và khuyết tật vi mô. Các đặc điểm này không đứng yên, nhiệt luyện, biến dạng, làm nguội, nung kết hoặc trùng hợp có thể thay đổi cấu trúc, qua đó thay đổi tính chất đo được. Ví dụ, độ bền cơ học không đơn thuần là nhãn gắn cho một kim loại, mà phụ thuộc vào khả năng chuyển động của các khuyết tật mạng và cách vi cấu trúc cản trở chuyển động đó. Từ đây, hiệu năng của một chi tiết còn phụ thuộc vào môi trường làm việc, kiểu tải và thời gian sử dụng. Cách tiếp cận này giúp người học tránh suy nghĩ chọn vật liệu theo tên gọi như thép hay nhựa, mà chuyển sang đặt câu hỏi kỹ thuật cụ thể, cần độ cứng hay độ dai, cần dẫn điện hay cách điện, cần chịu nhiệt, chịu mỏi hay chống hóa chất. Sách vì vậy tạo ra cầu nối giữa kiến thức vi mô và quyết định thiết kế ở quy mô sản phẩm. Thứ hai, so sánh kim loại, gốm, polymer và composite dựa trên liên kết và cấu trúc, sách tổ chức kiến thức quanh các nhóm vật liệu chủ đạo gồm kim loại, gốm, polymer và composite, nhưng không trình bày chúng như những danh mục tách biệt hoàn toàn. Trọng tâm là lý giải sự khác nhau bằng kiểu liên kết hóa học và cấu trúc. Kim loại thường có liên kết kim loại với electron tương đối linh động nên thường dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, đồng thời có khả năng biến dạng dẻo đáng kể. Gốm thường gắn với liên kết ion hoặc cộng hóa trị mạnh. Điều đó hỗ trợ độ cứng, khả năng chịu nhiệt và chống mài mòn, nhưng cũng thường làm vật liệu giòn hơn khi chịu tải kéo hoặc va đập. Polymer có các chuỗi phân tử dài, vì thế phản ứng của chúng phụ thuộc nhiều vào cấu trúc chuỗi, mức độ kết tinh, liên kết ngang và nhiệt độ. Chúng có thể nhẹ, dễ tạo hình, nhưng độ cứng và độ ổn định nhiệt không giống kim loại hay gốm. Composite mở rộng cách nhìn này bằng việc phối hợp pha nền với pha gia cường để hướng đến tổ hợp tính chất khó đạt được từ một vật liệu đơn lẻ. Việc đặt các nhóm vật liệu cạnh nhau có giá trị thực hành rõ rệt. Nó cho thấy không tồn tại vật liệu tốt nhất trong mọi điều kiện. Một lựa chọn phù hợp luôn là sự cân bằng giữa khối lượng, chi phí, độ bền, độ cứng, khả năng chế tạo, độ bền môi trường và yêu cầu chức năng của sản phẩm. Thứ ba, cơ học vật liệu, giải thích biến dạng, phá hủy và các cách nâng cao độ bền. Phần cơ học của sách tập trung vào cách vật liệu đáp ứng trước tải trọng, từ biến dạng đàn hồi đến biến dạng dẻo và phá hủy. Đàn hồi mô tả giai đoạn vật liệu có thể gần như trở lại hình dạng ban đầu sau khi bỏ tải, còn biến dạng dẻo là thay đổi vĩnh viễn về hình dạng. Với kim loại, cơ chế trượt trong mạng tinh thể là nền tảng để giải thích tính dẻo và nhiều phương pháp gia cường. Khi sự chuyển động của khuyết tật mạng bị cản trở, vật liệu thường bền hơn, nhưng sự đánh đổi có thể là giảm độ dẻo hoặc độ dai. Sách cũng đặt độ bền trong bối cảnh rộng hơn sức bền kéo đơn giản, vết nứt, tập trung ứng suất, tải lặp lại và nhiệt độ đều có thể quyết định thời điểm chi tiết hỏng. Vì vậy, một chi tiết có độ bền danh nghĩa cao vẫn có thể mất an toàn nếu có khuyết tật, thiết kế góc cạnh hoặc hoạt động dưới tải mỏi kéo dài. Việc phân biệt độ cứng, độ bền, độ dai và khả năng chống mỏi đặc biệt quan trọng vì các đại lượng này không thể thay thế cho nhau. Giá trị của phần này nằm ở việc biến các kết quả thử nghiệm thành lập luận thiết kế. Kỹ sư không chỉ cần biết mẫu thử chịu được bao nhiêu tải, mà cần hiểu cơ chế hư hỏng nào chi phối và nên thay đổi vật liệu, vi cấu trúc, quy trình hay hình học chi tiết để giảm rủi ro. Thứ tư, nhiệt động học. động học và chuyển biến vi cấu trúc giúp dự báo vật liệu thay đổi ra sao. Một đóng góp nền tảng khác của sách là kết nối nhiệt động học và động học với sự hình thành vi cấu trúc. Nhiệt động học trả lời trạng thái hoặc pha nào có xu hướng ổn định trong những điều kiện nhất định, còn động học xem xét tốc độ một biến đổi thực sự diễn ra. Sự phân biệt này rất quan trọng. Một trạng thái có thể thuận lợi về năng lượng, nhưng nếu khuếch tán nguyên tử diễn ra chậm, thì vật liệu chưa chắc đạt được trạng thái đó trong thời gian gia công hay sử dụng. Từ khung này, sách giải thích vai trò của giản đồ pha, sự hóa rắn, khuếch tán và các chuyển biến trạng thái rắn. Các nội dung ấy giúp người học hiểu rằng kiểm soát nhiệt độ và thời gian không phải thao tác kinh nghiệm đơn thuần. Chúng là cách kiểm soát kích thước hạt, thành phần pha, mức độ phân bố của các cấu tử và cuối cùng là tính chất. Chẳng hạn, tốc độ làm nguội có thể dẫn đến vi cấu trúc khác nhau, kéo theo thay đổi rõ rệt về độ cứng, độ bền hay độ dẻo. Cách trình bày này cũng làm rõ giới hạn của việc chỉ nhìn vào thành phần hóa học. Hai vật liệu có thành phần gần giống nhau vẫn có thể ứng xử khác nếu lịch sử nhiệt và cơ của chúng khác nhau. Với người học kỹ thuật, đây là cơ sở để đọc quy trình chế tạo như một phần của thiết kế vật liệu, chứ không phải giai đoạn phụ sau khi đã chọn vật liệu. Cuối cùng, tính chất chức năng, suy thoái môi trường và lựa chọn vật liệu mở rộng từ phòng thí nghiệm đến thiết kế. Ngoài hành vi cơ học, sách còn khảo sát các tính chất điện, nhiệt, từ và quang cùng ăn mòn, suy thoái và lựa chọn vật liệu. Phạm vi này quan trọng vì rất nhiều linh kiện không được chọn chỉ để chịu lực, dây dẫn cần độ dẫn điện phù hợp. Vật liệu cách nhiệt cần hạn chế truyền nhiệt, phần tử điện tử phụ thuộc vào hành vi điện đặc trưng. Còn thiết bị quang học cần kiểm soát tương tác với ánh sáng. Mỗi chức năng lại liên quan đến cấu trúc và thành phần theo cách riêng. Chẳng hạn, sự có mặt của electron, ion, khuyết tật hoặc ranh giới pha có thể tác động đến khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt hay phản ứng với môi trường. Ăn mòn cho thấy rõ rằng hiệu năng không thể tách khỏi điều kiện sử dụng. Một vật liệu có tính chất cơ học tốt có thể xuống cấp nhanh khi tiếp xúc với môi trường hóa học, độ ẩm hoặc chênh lệch điện hóa phù hợp. Vì vậy, sách đưa vấn đề lựa chọn vật liệu về một bài toán đa tiêu chí. Người thiết kế cần cân nhắc chức năng, tuổi thọ, phương pháp chế tạo, chi phí và tác động của môi trường làm việc. Các nội dung về đặc trưng vật liệu và thử nghiệm cũng hỗ trợ quá trình này. Bởi lựa chọn hợp lý phải dựa trên dữ liệu và phép đo thay vì dựa vào trực giác hoặc tên gọi thương mại. Đây là điểm biến kiến thức nền tảng thành năng lực ra quyết định kỹ thuật. Kết luận, Material Science and Engineering and Introduction phù hợp nhất với sinh viên cơ khí, điện, hóa. Xây dựng, sản xuất và các ngành kỹ thuật cần hiểu vật liệu trước khi đi sâu vào thiết kế hoặc công nghệ chuyên ngành. Người mới học sẽ hưởng lợi từ cách sách xây dựng từ liên kết nguyên tử, cấu trúc tinh thể và vi cấu trúc, rồi tiến tới cơ tính, chuyển biến pha, suy thoái và các tính chất chức năng. Người đã làm kỹ thuật cũng có thể dùng sách như tài liệu tham khảo nền tảng khi cần nối một vấn đề thực tế như nứt gãy, ăn mòn, cách điện hoặc xử lý nhiệt với cơ chế vật liệu đứng phía sau nó. Lợi ích thực dụng không nằm ở việc cung cấp một bảng tra cứu để chọn vật liệu ngay lập tức. Giá trị lớn hơn là rèn quy trình suy luận từ yêu cầu sử dụng đến tính chất cần có, từ tính chất đến cấu trúc cần kiểm soát, và từ cấu trúc đến phương pháp gia công hoặc kiểm tra phù hợp. So với những sách nhập môn, chỉ chia nội dung thành các chương riêng lẻ về kim loại, gốm và nhựa. Cuốn này nổi bật nhờ liên tục quay về quan hệ cấu trúc, gia công, tính chất và hiệu năng. Nhờ đó, các nhóm vật liệu không trở thành những mảng kiến thức rời rạc. Sách cũng cân bằng giữa khoa học cơ bản và góc nhìn thiết kế, bao gồm cả cơ học, nhiệt động học, tính chất điện nhiệt từ quang, ăn mòn và lựa chọn vật liệu. Độ bao quát này khiến nó đặc biệt hữu ích như một nền móng chung cho việc học và làm kỹ thuật vật liệu. Nếu bạn muốn ủng hộ William D. Callister Jr., bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!